นะโมบ่งสือทิศกาโมนีผักจึงเธอ toàn thể Phật tử gần xa thân mến thưa toàn thể tăng ni trẻ thân mến như tôi trình bày hai lần bữa hai lần vừa qua là coi như là sau thời gian nghỉ hơn 6 tháng chúng ta bắt đầu hoạt động làm việc lại theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Vì hai lần rồi đó, chúng ta nghe về, nhắc nhở về vấn đề tam giới. Hôm nay cũng vẫn còn tiếp tục nhắc nhở về vấn đề tam giới nữa. Hôm nay là ngày 9 tháng 1 năm 2014, cũng tức là ngày mùng 9 tháng Chạp năm Quý Tỵ. Chúng ta tiếp tục nghe nhắc nhở về cái đầu đề tam giới. Ủa, cái cuốn tôi nãy đem về quên à? Bữa nay thì kỳ quá, nay sao mà đàm nó lên ào ào. Bữa nay nó có hiện tượng lạ là đàm nó lên nhiều. Để xin các vị, nếu mà các vị nào, các vị có nghe đó thì cũng cứ tùy hỷ vậy, nó nghe được cái gì thì nghe. Tôi nói được bao nhiêu là tôi nói. Gửi tấm lòng thành vậy thôi, chứ còn cái tuổi này rồi thì lẽ ra thì nó phải chết từ lâu rồi, tại nó chết thành ra còn nhắc nhở được câu nào hay câu nấy. Đối với hàng đệ tử Phật chúng ta, nên quan tâm về, trên bước đường tu học của chúng ta nên quan tâm nhiều về vấn đề, về cái đầu đề tam giới. Tam giới vô an, du như hỏa trạch, đó là cái câu của Kinh Pháp Hoa. Câu đó với người học Phật thì phải là hết sức quan tâm câu đó. Gần đây, cách đây vài ba tuần, tôi đi lên đi xuống con đường từ cái chỗ liễu đường đi xuống chỗ cái thất nhỏ của tôi ở, đi ngang cái chỗ có gà, tôi nhốt gà để gái nghe. Thì khi mà nghe gà nó gái cái, nó nảy sinh ra mấy câu thơ đó nhằm là nhắc nhở cho mình là tránh, mà cũng hy vọng rằng là có thể dựa trên mấy câu thơ đó để làm cái đề tài để nhắc nhở Phật tử gần xa, cũng như nhắc nhở cho hàng tăng ni hào học trẻ. Nếu bằng lòng nghe thì cũng có thể có lợi ích đấy. Bài thơ rằng: gà sanh để gái o o, còn ta diễn trọn cái vỏ trò phù hư. Uống ăn đi đứng nói cười, mà ai có biết một trời vô an. Mình mong tam giới đốt nung, dẫu người, dẫu thú, dẫu cầm in nhau. Gà ta cũng giống má đào, khác nhau mệnh sống. Khác nhau mệnh sống ngắn dài tháng năm. Mấy câu đó đó. Con người này sanh để diễn cái trò phù hư. Ông Như Hầu mà gọi là bức tranh dân cẩu về vẽ người tan thương. Thiên thượng phù vân như bạch y, tu tư hốt quá như thương cẩu. Trên trời có đám mây xanh, từ mây xanh thì hiện ra thành đám mây, đám mây thì hiện ra thành chó xanh, rồi thành ra chiếc áo. Lúc nó thành như chiếc áo, lúc thành như con chó xanh. Thành ra trong văn thơ chữ nghĩa thì ta gọi là cái phù vân đó là như con chó, lúc là con chó xanh, lúc thì là chiếc áo, lúc là đám mây. Các nhà văn thơ, những nhà văn học ta mượn cái đó, cái câu đó đó, thiên thượng phù vân như bạch y, tu tư hốt quá như thương cẩu đó, mà ta ví cái cuộc đời của con người. Bức tranh vân cẩu thì vẽ người tan thương, lò cừ nung nấu sự đời. Bức tranh vân cẩu thì vẽ người tan thương. Cái kiếp sống của con người ấy, như là có cái quay bún sẵn, cái quay là giống như cối sợi lúa. Này ông Như Hậu nói giống như cái đồ chơi của mấy người mà đi gạt mấy đứa nít để quay số. Quay cái số rồi nó có cái kim nó chỉ ngừng số nào, đặt tiền số nào thì trúng số đấy. Cái đồ chơi để quay đó. Nguyễn Gia Thiều tưởng tượng rằng là có cái đời con người giống như có cái bàn quay đó. Nó búng theo cái chữ số đó, mà nó ngừng chỗ nào thì mình phải chịu cái đó. Ăn thua bằng cái nó ngừng cái chỗ, do nó ngừng chỗ nào. Theo ông Như Hầu thì cái đó gọi là cái lò cừ, cái lò. Nó nấu nung trên đó, lò cừ nung nấu sự đời. Bức tranh vân cẩu nó vẽ người tan thương. Còn Đức Phật thì nó tam giới vô an vui như quả trạch. Mình ở đây là ông Như Hầu gọi là cái lò cừ. Còn Đạo Phật mình thì gọi là mình ở đây là mình ở trong tam giới đó. Mình ở trong cái thành thiết vi. Nhưng mà tôi nói cái thiết vi thành này, nói là nói vậy chứ nói hoài không có hết đâu. Cái đó là ta mượn cái từ đó, cái thành thiết vi. Cái thiết vi là một cái ngục tù bằng sắt, nó bao bọc nó nhốt con người. Thì cái từ này tôi cho rằng là cái từ để mà mượn cái sự vật cụ thể bên ngoài, dùng một cái tỷ dụ, cái ẩn dụ để nói nên con người bị sự bao bọc của một cái thành bằng sắt. Nhưng mà rồi người thường mình cứ tưởng tượng nó có cái núi thiết vi, rồi nó có cái thành thiết vi, rồi đặt ra cái bài hô chuông, gọi là hô chuông, kệ chuông để đóng chuông. bài kể chuông đó, nguyện thử chung thinh siêu pháp giới. Đóng chuông cái bò, có nghĩa là tôi nguyện cho cái tiếng chuông này nó thấu suốt cả cả pháp giới. Pháp giới trong mười phương. Thiết Di, Thiết Di là phẩm Thiết Di đó. Ô âm tất diệu ở văn. Nãy giờ tiếng chuông u u u u. Thì cái việc đó hồi nhỏ rồi vô chùa là bắt đầu là phải làm. Làm không hiểu nghĩa lý gì hết, cứ làm vậy đó gọi là tu á. Do vậy cho nên là tôi nói tu hành xe bét là nó vậy. Không lẽ mình hát nữa ha, chứ là cái việc tu hành mình tu xe bét dữ lắm. Cho nên là tôi nói ngay cái vụ tâm giới này là cũng là để muốn nhắc cái vụ tu hành xe bét của chúng ta. Nhiều cái ông gọi là tổ, thậm chí là tổ đó đó, cứ theo cái từ đó là gọi là tổ đó, bằng những vị đó là vị quốc sư của đời nhà Đường, đời nhà Tống, đời nhà Nguyên, nhà Minh đó cơ. Quốc sư đó. Mà họ làm quốc sư là nói đúng ra, đâu phải là hãy cái chức lớn như vậy là hiểu kinh đâu, không có đâu. Nói thật lắc bậy bạ. Nhưng mà mình nói vậy người ta nói mình nghe tà. Chứ không phải hả tổ là gọi là tổ, cái chữ tổ mà đề ra đó, hả gọi là tổ là nói trúng, không phải vậy. Tổ là ai? Là tổ gì? Là tổ nào? Chứ không phải hả tổ là nói trúng. Cho nên là bây giờ thì tôi thấy ra là sau hơn 60 năm nghiên cứu học tập dạy dỗ truyền đạt tự mình thiền quán tu tập mới thấy ra mình tu tập dữ lắm. Cái nghi thức gọi là nghi thức học hành tụng niệm của mình nó sai với chân lý, hoàn toàn không dính gì chân lý hết. Vậy mà mình gọi là tu. Thí dụ như cái mà tôi vừa nói đó, cái tiếng của mình nói như vậy mà mình cầu nguyện cho nó khắp pháp giới là sao? Cái đó chẳng phải là do ảo tưởng nè. Còn pháp giới là nó đi tới đâu? Cái chuyện pháp giới là ranh giới nó từ đâu tới đâu? Nó bao xa, nó bao lớn. Mà nếu thật sự là xa là lớn thì cái tiếng vậy đó mà mình cầu, mình lấy cái gì mình gọi là cầu, cầu để cho đưa cái tiếng nó đi cho khắp pháp giới là sao? Nguyện thử chung sinh siêu pháp giới. Nguyện đem hết cái tâm nguyện để cầu cho cái tiếng chuông này nó đi vượt ra khắp pháp giới. Làm giống như nó là nó có cái điện của điện thoại di động. Điện thoại di động là nó có cái điện cao tầng nó chở đi, chứ điện thường nó không có chở đi được. Có cái tần số cao tầng. Mà cái đó nó không phải là siêu hình được. Cái tâm của mình là phi vật thể, khác lại với cái tần số của điện. Cho nên điện người ta chế điện hạ tầng, điện cao tầng nó chở đi. Còn như con người vũ trụ sinh ra là có phần vật thể, phần phi vật thể. Mà phần phi vật thể thì không ai cầm nắm rồi mó và cũng chẳng có cái gì chở đi được hết. Mình tưởng tượng thì nó đi xa được đó, nhưng mà cầm nắm nó đem đi không có. Mà tưởng tượng là chẳng qua là tưởng tượng quan đường thôi, chứ không có thực tế được. Cho nên vấn đề tâm giới này nè, tu tập để ý, chứ không là mình ảo tưởng chết luôn á. Hôm qua hôm kia gì đó, hai lần rồi thì tôi nói về vấn đề nhưng đều có dục. Dục giới là cõi dục. Cái từ cõi dục đó, nó không có là cõi, nó không có ranh giới từ đâu tới đâu hết á. Cũng có từ bề cao bao cao, thấp bao nhiêu không có, bề cao thấp không có, bề xa rộng không có. Mình gọi là cõi dục là do cái tâm của mình dục vọng nhiều thì gọi đó là cõi dục. Hôm qua hình như là tôi nhắc tới cái chữ sắc giới. Bây giờ thì nhắc về cái chữ sắc giới. Mình đang ở đây nè. Thầy trò mình đang ở đây nè. Thầy trò mình đây là tôi muốn nói đến Phật Thích Ca nha. Tất cả chúng ta là học trò Phật Thích Ca hết. Phật Thích Ca là thầy của những người đệ tử Phật hết. Mà thầy Đức Phật Thích Ca là thầy của những người đệ tử Phật trong tam giới. Rồi ai không chịu làm đệ tử Phật thì cũng ở trong tam giới như thường, nhưng mà đều không chờ làm đệ tử Phật thì thôi. Còn ai bằng lòng làm đệ tử Phật thì Đức Phật là ta bà giáo chủ đó. Là thầy của tất cả những ai mà ở trong cái hoàn cảnh, cái môi trường khổ sở, là Đức Phật có khả năng làm thầy những người đó hết. Bất cứ là bao nhiêu người. Hiện giờ trên thế giới, mặt đất của năm châu thì gồm đâu chưa được chục tỷ, 8-9 tỷ gì đó. Mà nếu ai thấy mình là bị khổ, nhiều cái khổ quá, nó dập dùi cuộc sống nặng nề quá, khổ sở quá, mà bằng lòng làm đệ tử Phật Thích Ca, bằng lòng học văn nhi tư, tư nhi tu, bằng lòng nghe giáo lý Phật Thích Ca, rồi tư duy, rồi quán chiếu, rồi thiền định, suy nghĩ kỹ càng, rồi ứng dụng trong đời sống tu hành, thì người đó được gột rửa, được giải trừ tất cả những cái nỗi khổ của cuộc đời này, nó hành hạ mình. Đức Phật làm được điều đó. Cho nên kinh điển của Đức Phật nói gần như là tự hào, tự đắc. Nhưng mà kỳ thật không phải. Phật Thích Ca không bao giờ có tự hào, cũng chẳng cần tự đắc với ai để làm gì. Nhưng mà nếu ai học giáo lý Phật Thích Ca, tu tập theo giáo lý Phật Thích Ca là người đó có thể giải khổ được, hoàn toàn giải khổ được. Bằng sự thật chứ không có tưởng tượng à nha. Cái gì mà thuộc về tưởng tượng là trong đạo Phật gọi là quan đường. Tưởng tượng gọi là ảo tưởng. Mà quan đường ảo tưởng thì nó là chuyện, đó là chuyện của mộng mị. Phật Thích Ca không chấp nhận đâu. Cho nên tôi nói cái này các Phật tử để ý. Những cái điều tôi nói bắt đầu từ đây đó nha, từ cái ngày mà hôm qua tôi nói kiểu danh từ của các nhà tiểu thuyết gia đó. Kỳ này là tôi nghỉ 6 tháng rồi, bây giờ tôi giảng lại đó, coi như là tái xuất giang hồ đó, là tôi nói những chuyện rất khó nghe. Rất khó nghe là tại sao, cái gì mà gọi là khó nghe? Là tất cả những cái gì thuộc về quan đường, thuộc về ảo tưởng, cái gì thuộc về tu hành sai bét, cái gì tu hành trật lấp, là tôi có thể nói thẳng mà không có dị tình. Nói đây là nói không dị tình, đây có nghĩa là mình nói thẳng theo cái ý lời Phật, ý kinh, mà không có còn nhân nhượng gì nữa. Nó thẳng vậy, nó hết lời thôi, theo ý kinh lời Phật. Do vậy cho nên là có những vị nào mà không phải là đệ tử Phật hoặc là chưa học đạo Phật đó, thì đừng có buồn. Nghe nó đụng tới cái mà mình không bằng lòng thì đừng có buồn. Buồn là lỗ. Buồn là chửi tôi, là mắng nhiếc tôi đời gì đó. Nhưng cũng có những người đã không bằng lòng, cũng có mắng nhiếc cũng có đó. Mà các vị lỗ chịu đó. Cái đó tôi nói rồi, hàm quyết phun nhân là tiên ô tự khẩu, ngậm máu phun ta, mà ta không có đó, miệng mình ra trước. Cho nên nếu mình buồn, mình giận, mình chửi ai đó, mà người đó không có mặt, có mặt đi nữa mình cũng lỗ, mà không có mặt thì mình lại càng lỗ dữ. Cho nên những điều sắp, tôi sắp nói đây đó là những điều khó nghe. Mà nếu mà các vị không nghe được, có nghĩa là nó không hợp với mình, thì mình đừng nghe vậy thôi. Chứ còn nghe rất là có những cái đó rất là không hợp đó nha. Nên tôi nhắc lại là thầy trò chúng ta, nghĩa là chúng ta và Phật, Đức Phật của chúng ta, bổn sư của chúng ta là con người thật. Con người đang ở cái mặt đất của năm châu này, theo kinh điển gọi đó là sắc giới. Chữ sắc là vật chất. Chữ sắc đó có chia là hình sắc và hiển sắc. Mà vật sắc, vật sắc là cái cầm nắm là mó được, ví dụ như là đất, đai, núi, cây, cỏ, cây, lùm rừng, đó là vật sắc. Còn hình sắc là mình thấy cái hình thù của núi, sông, nhà, cửa, cỏ, cây, hoa, lá. Cái mà mình thấy nó gọi là hình sắc. Còn hiển sắc thì nó biểu lộ qua cái, thí dụ mình thấy màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu hồng, lục, màu sô-cô-la, vân vân. Chúng ta vật sắc, hình sắc và hiển sắc. Thầy trò chúng ta đang ở trên cõi sắc. Phật Thích Ca là người cõi sắc. Nhưng mà đồng thời là thầy trò chúng ta ở trên cõi sắc. Mà Đức Phật của chúng ta từ cõi sắc mình vượt ra. Vượt ra, tôi có viết cái bài mới này đó. Trong cái quyển hồi ký mà sắp in ra đây đó, thì tôi gọi là cái cõi mình ở đây đó, tam giới này đó là nạn xứ, là cái chỗ khổ nạn. Do vậy cho nên người đệ tử Phật mà học Phật là phải tu tập những cái phương pháp để mình ra khỏi nạn xứ, ra khỏi tam giới, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đức Phật của chúng ta là cái người ra khỏi tam giới, nhưng mà Đức Phật của chúng ta cũng như chúng ta hiện giờ là người của sắc giới. Ta còn ở trong tam giới, bị tam giới ràng buộc thì gọi là phàm phu. Còn những người mà ra khỏi tam giới, những cái điều kiện, những môi trường, những hoàn cảnh của tam giới không ràng buộc người đó được nữa, không hành hạ khổ sở người đó được nữa, thì người đó gọi là cái người xuất ly tam giới. Đức Phật là người xuất ly tam giới. Mà nói xuất ly tam giới không có nghĩa là Đức Phật phải bay cao hay nhảy xa hay là trốn tránh gì hết á. Cho nên đây là một vấn đề là cần phải học đó. Cái bài xuất ly tam giới là sao này ha, có bài thơ gì đó. Đức Phật là cái đó thì bây giờ phải đọc lại những cái bài của ngón tay chỉ trăng, nghe nhiều bài lắm nhưng mà viết rồi giờ nó không nhớ.
Trong khói lam chiều nhớ nhớ ai,
trong khói lam chiều nhớ nhớ ai. À, cái bữa đó là cái bữa mà tôi đốt khói, đốt lá thông, tôi chơi ở trên cái mé đồi đó. Rồi cái khói đó tôi gọi là khói lam chiều, bởi vì mình đốt buổi chiều mà nó có cái từ khói lam chiều, người ở nhà quê mà thấy khói chiều buổi chiều người ta đốt là khói nó lên, hoặc là ta nấu cơm ở trong nhà lá rồi lửa khói lửa như nó lên nó trổ ra nó lòn lòn trong cái nhà lá ra thấy cái khói đó nó có cái gì nao nao của quê hương của xứ sở. Thành ra kỳ đó tôi đốt lá thơ tôi chơi cái rồi tôi thấy cái khói đó tôi làm bài thơ là trong khói lam chiều nhớ nhớ ai, nhớ người nhớ cảnh nhớ Như Lai, xuất ly tam giới ngay quê mẹ, thành đấng nhân sư tại cõi này. Thì ra tam giới chẳng đâu xa, thì ra tam giới chẳng đâu xa, Phật người người Phật bởi tâm ta. Chớ cầu khỏi khấn đừng sinh sở, giác là Phật mê phàm ấy vậy thôi. Đó, mấy cái bài đó nếu mà bạn tự đọc rồi để ý thân thiện nó lợi dữ lắm, nhưng mà dường như là tôi viết rồi tôi đặt cái tấm lòng của tôi gửi tặng để cúng dường cung dưỡng cho Phật tử, nhưng mà như ít lắm, không ít có người thiền lắm. Một là không đọc, hai là đọc qua là chơi, giống như tất cả những cái bài báo bài miếng giấy lộn vậy đó, đọc mà không để ý mà không có tư duy không có thiền thì nó không có lợi ích gì hết á. Chứ cái bài đó là hay lắm đó. Trong khói lam chiều nhớ nhớ ai, nhớ người nhớ cảnh nhớ Như Lai, xuất ly tam giới ngay quê mẹ. Cái bài đó để nhắc nhở rằng chúng ta đây nè, mình đây nè, mình có thể xuất ly tam giới ngay cái đất nước mình ở, ngay cái chỗ mình ở đó, chứ không cần đi đâu, không cần đòi gì hết á, không cầu không khấn không gan không xin không lại lục gì hết á. Cho nên cái câu này nè, tôi nói là tôi biết nhiều người sẽ không hợp và không ưa. Ở trong đạo Phật mà cái người nào mà ham cúng, ham mua vật phẩm mà cúng, gọi là cúng Phật, cúng Bồ Tát, cúng quỷ thần á, cái người mà ham mua vật phẩm để mà cúng quỷ thần, cúng Bồ Tát, cúng Phật đó, cái chữ cúng không đó là tôi nhớ tới là tôi hồi đó tôi cự với ông già tôi cũng khoái cúng dữ lắm, cái gì ông cũng cúng, trái cây đầu mùa bắp đón vô đâu cũng cúng trước rồi mới ăn, trái cây xoài tới mùa hái thì đem vú phải cúng trước, là đứa nào mà ăn một trái trước là chết với ông đó, phải cúng trước rồi mới ăn, cúng ông bà cúng đất đai gì đó nền ơn gì đó biết. Cái gì đầu mùa, cây đầu mùa, trái đầu mùa là cái gì được có đều là phải cúng hết. Mà tôi hồi nhỏ mà tôi có hột giống thì sao tôi không biết. Tất nhiên là tôi không dám cãi, nhưng mà đều tôi không khoái cúng. Cái chữ cúng nhưng bây giờ đối tôi là gần như là kỳ vậy đó. Không có cúng được. Thần thánh không có ăn của mình đem mà đút lót được. Thần thánh ở đâu? Tìm một con ma không hề có, một con quỷ không hề có. Hồi nhỏ tôi rất là, tôi nghe người ta hù, người ta dọa ở trên cây trơm, ở trên cây đa, có bà hồ, bà cố ở trên. Rồi người ta còn nói mấy nào mà đàn độc quyền mà nghe hay là bà bắn đuôi mắt khác. Kỳ thật là mấy người đuôi đó họ đàn giỏi là tại vì họ không có làm việc khác được. Cho nên họ đàn giỏi lắm. Đàn nhiều giặc hay lắm. Rồi ta nói là do bà bắn. Biết bắn để đem về làm người yêu hay sao, cô ta đuôi về bắn chi vậy? Cho nên nghe nó bậy bạ dữ thật đó. Thành tôi nhỏ là nó tự có cái hộp giống là không sợ ma, sợ quỷ, không sợ thần thánh. Cho nên cái vụ cúng là không ưa. Cho tới đi học làm thầy chùa mấy mươi năm rồi thì cái chữ cúng cũng không ưa. Bởi vì cái chữ cúng là cái chữ cung. Chữ dường là cái chữ dưỡng là nuôi. Đức Phật thì khất thật, đệ tử cung, dưỡng, tức là cho đồ ăn cái người tu người ta ăn, gọi là cung dưỡng. Dù bây giờ không có cái người mà đi xin ăn như vậy, nếu mà có người đi xin ăn mà mình cho người ăn xin á, cái đó cũng gọi là cúng dường đó, cũng là cung dưỡng, là cúng dường đó. Mà ở đây á, mình bây giờ mình cho người ta, mình coi rất rẻ rúng, mình nói mình cho mấy người ăn mài. Chứ kỳ thật là cho mấy người ăn mài nó cũng tức là cúng dường đấy. Bằng trái lại, mua cái đồ quý, đồ sạch, đồ đắt tiền đem lên để lên bàn Phật, mình gọi mình cúng dường tam bảo, mình gọi là cúng dường để cầu nguyện giáng sinh cái gì đó, là cái chữ đó là rất là nguy hại vô cùng. Cho nên là tụng kinh giả là minh Phật chi lý, học kinh là phải học cái lý Phật, cái lời Phật, cái ý Phật dạy cái gì. Chứ mà vô chùa rồi mà chỉ đi mua thì dò mua thực phẩm, đồ ăn cho ngon, cho quý, đồ đẹp đi đem đi cúng cho Phật là tật lất. Tôi gọi là tật lất, nói theo kiểu của người bệnh nhân á. Tôi tật lất không có được cái gì. Nên đồ cho thiệt ngon cúng khấn, lấy cái đó làm điều kiện để khấn cầu Phật giúp này ban kia, không có được đâu. Cho nên khấn lại cúng nguyện, cái điều đó là cái điều mà của những ông thầy, của những ông mà quốc sư dạy không trúng kinh Phật thì họ dạy, chứ còn mà cái người mà tu thiệt là họ không dạy vậy. Cho nên tôi mới đọc cái câu chuyện mà trong quyển sách hồi xưa tôi học là nát xác tôi đó, cực lắm á. Giờ coi lại mấy ông quốc sư đặt ra cái bài tâm mấy tâm má, đặt ra cái nghi thức cúng cô hồn mong sơn quý thực, quốc sư không ra gì. Rồi một ông quốc sư nọ khuyến cáo rằng là phải tụng hai thời khóa tụng đó, lấy cái đó mà làm căn bản tu hành. Thế thì quốc sư như thế cũng không ra gì. Chứ không ra gì đây là tôi nói rằng là đối với đạo Phật ở trên đường tu tập không ra gì. Còn cái chuyện mà của người ta ăn lương lớn lắm đó, đã được làm quốc sư là vua, cho tiền lớn lắm, cho nhà cửa lớn lắm, chuyện đó là chuyện khác. Còn vấn đề trên phương diện giáo lý là tôi nói không ra gì, là tức là tu tật lất, tu sai bét, là nhất manh dẫn quần manh á, một người đuôi dẫn cả bọn người đuôi đó. Tu hành mà cúng là cũng đúng rồi, mà đem có chừng chút xíu cháo mà đem mà cúng cho cả cô hồn ở trong mười phương thế giới, đó là cái bài mong sơn đó, tôi học hồi nhỏ muốn chết tôi đó, học cực trần ai mà chép mà bằng chữ Hán không à. Bây giờ nó in ra tùm lum vậy, bán bằng chữ Việt mà sồn mà sực đó, tầm bảy tầm ba. Tụi tôi rồi đó chép cập thì sống còng lưng á, đốt đèn dầu lửa leo lét mà đốt, chứ không có đèn điện như giờ đâu. Chép mà học vậy đó, mà bây giờ tôi coi ra là cái đồ đó đồ bỏ, mà không sợ tội lỗi. Làm gì mà một chút cơm ở trong cái chén chung vậy mà đem cúng cô hồn trong mười phương là sao? Rồi cô hồn ngạ quỷ ai bắt ai nhốt ở trong núi Thiết Di? Mà phải tụng, phải mở đọc cái chú an già ra đế dạ ta là ha, đóng cái bò, cái đó gọi là cái chú phá địa ngục, đọc cái câu đó để phá địa ngục. Phật ơi, Phật nghe mà coi coi sao chịu nổi ba cái thứ đệ tử này. Rồi phá địa ngục ra, rồi phải khai yết hầu, rồi phải đọc cái câu chú, câu thần chú để tình tà nghiệp cho nó, tình tà nghiệp cho nó sạch ba nghiệp rồi nó mới có phước. Rồi đọc cái thần chú để làm cái lễ sám hối cho quỷ. Rồi đọc thần chú nữa là tình tà nghiệp cho quỷ, đọc thần chú nữa là khai yết hầu cho quỷ. Nhân dân và nhân dân, rồi đem có chút xíu cơm về là tụng cho nó có cả hàng tỷ tỷ tỷ, vô số quỷ trong mười phương đều được ăn. Châu cha ơi, độc chịu không có nổi nữa. Quyến hoặc quan đường, người trí không bao giờ chấp nhận được. Cho nên tôi nói bây giờ là tôi nói tôi chơi nha. Coi như tôi nói tôi chơi. Chứ bây giờ là tôi nói cái đó khó nghe lắm. Hàng tân đi học trò của tôi bây giờ học cả ngàn ngàn đó. Nói nó còn chưa chắc nó nghe. Chưa chắc nó nghe. Mà hiện giờ là đi học là học vậy đó. Học cái mà tôi nói nãy giờ nó vẫn còn dạy đó. Mà giờ tôi làm sao được giờ đây? Do vậy mà giờ túng quá là đặt bài hát chơi. Sương khuya phủ kinh núi rừng Tây Nguyên, ngồi giữa màn sương đêm, thường cho chánh pháp suy tàn, mà giáo thịnh hành, mình một mình sao đủ quy, dù thét lên tiếng hát giữa trùng dương, lòng mà dân lòng nguyện không núng nao, dẫu chết đi tiếng hát mãi còn lan. Nói vậy chưa chắc gì tiếng hát còn lan. Nói rồi là còn đây cũng còn nhắc dở, còn không, cũng không ai nghe. Còn cái kia thì ai mà đem cho lan ra cái thứ mà tao vừa lòng. Cái tôi nói nhiều người không vừa lòng, cái người vừa lòng quá ít, có nhưng mà quá ít. Còn cái không vừa lòng nhiều quá. Cho nên là nó đau, một cái nỗi đau vô cùng là những cái tôi học rồi. Học rồi hết. Thậm chí là tôi đi đem cái đó ra dạy rồi nữa chứ. Dạy bao nhiêu chục năm nay có đem cái đó ra dạy rồi. Là tại vì có những lúc mà mình không muốn nói như vậy mà không nói không được. Mình không nói thì người ta không chấp nhận thì mình nói với ai. Cho nên là mình phải nói cái gì mà người ta không chấp nhận 70-80% thì cũng phải chấp nhận được vài chục phần trăm thì mình mới có thể nói được. Do vậy mà đem mà pha loãng nó ra, mà nương nương như vậy mà nói không trúng gì trên mình cũng phải nói. Cho nên bây giờ là tới cái tuổi này rồi đó thì gần đất xa trời, theo nói theo cái công từ thế gian, gần đất xa trời trâu già chẳng nệ giao phai rồi thì giờ cứ nhắc nhở những cái cần thiết cho ai muốn làm đệ tử Phật thiệt thì mới chịu nổi. Còn cái mà làm đệ tử mà để cầu nguyện, để gian sinh, để nhờ sự giúp đỡ, đó là những người đó là những người dục giới đó nha. Tại vì tham lam quá độ mà mình làm nó chưa dự ý. Mình làm tháng mình muốn tháng mình có trăm triệu, 200 triệu, thậm chí có người muốn tới tỷ à. Cho nên mấy cái ông ở tù, mấy ông mà tử hình được tòa án kêu án đó, là tử hình hoặc là chung thân đó, là mấy ông đó không có muốn làm tháng 100 triệu đâu à. Tháng là 400-500 triệu, thậm chí là có tháng là làm 1-2 tỷ người ta mới chịu. Là cái đó là gì? Là do ở sắc giới này mà đam mê sắc giới quá độ, mà muốn cầu nguyện không thỏa mãn, cho nên mới cầu nguyện do thần thánh linh thiêng ở trên cái cõi về siêu hình tưởng tượng đó cầu nguyện giúp đỡ thêm. À, do vậy mà từ cái cõi sắc này nè, cái cõi mình đang ở đây, nó thành ra cái cõi vô sắc, rồi nó thành ra cái cõi dục vọng. Đó, cái chữ tam giới là vậy đó. Tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, là do một mình ở trên cái cõi sắc giới này mà cái dục vọng mình quá cao. Do vậy mà cái môi trường hoàn cảnh nó biến ra cái chỗ ở của mình, đời sống của mình thành ra cái người người có dục. Rồi người có dục mà không thỏa mãn được là cầu nguyện cái sức thần linh của cái thứ siêu hình để nhờ nó giúp đỡ. Do vậy mà nó thành ra cái cõi vô sắc, cõi do tưởng tượng mà ra. Cái này khó nghe lắm đó, khó nghe lắm đó, mà nghe nghe không nghe thôi, chứ không chứ giờ nói vậy đó hả. Do vậy cho nên là trong cái cuốn Như Quyển Thiền Sư có cái bài sắc giới kìa. Sắc giới là đây vật chất này, thiết vi sự nghiệp nhốt thân gầy, đắm mê của cải còi tri kiến, uổng kiếp phù sinh có được chi. Cái bài đó ở trong cái tập Như Quyển Thiền Sư là in đây mấy năm rồi, tái bản một lần rồi đó. Mà nếu mà tham thiền bằng cái này, mà tham thiền mà để mình nghiêm đó ha, nghiêm ra thì để mình sửa đổi đó, nó lợi dữ lắm đó chứ. Sắc giới là đây vật chất này nè, mình ở đi cõi vật chất này nè, gọi là mình ở đang cõi sắc. Đức Phật Thích Ca của chúng ta cũng là người cõi sắc đó. Thiết bị sự nghiệp nhốt thân nghề, mình bị nó nhốt. Được kinh điển ta dùng cái chữ thiết vi. Thiết vi là cái vòng đai bằng sắt. Nhưng mà rồi cái người mà học mà không có hiểu bằng cái tâm vượng với từ gọi là ẩn dụ, ta gọi là hiển dụ, ẩn dụ, tiên dụ, hậu dụ, nó nhiều thứ dụ lắm. Rồi những người không hiểu cái vụ như vậy lại tưởng tượng rằng là cái cõi ta bà này là nó có cái vòng đai bằng sắt, bằng sắt thiệt. Rồi tả cảnh ta cõi ta bà này nào là tiểu thế giới, rồi ngàn tiểu thế giới gọi là tiểu thiên thế giới, rồi ngàn tiểu thiên thế giới gọi là trung thiên thế giới, rồi ngàn trung thiên thế giới gọi là đại thiên thế giới, gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Ô, nó lớn mình mong trời đất, vô cùng vô cực. Mà theo kinh Phật á, thì không có thế giới nào mà có thế giới hết. Như là thiết thế giới tức phi thế giới. Như là thiết chúng sanh tức phi chúng sanh. Đang ở thì cái cõi đời này là cái cõi đời hữu di pháp. Thì bất cứ là nó rộng bao lớn, nó xa bao lớn là do người ta tưởng tượng người ta vậy thôi, chứ còn nó là cái cõi đó là gọi là cõi sắc. Cõi sắc là cõi vật chất, và cõi vật chất thì nó theo lý nhân quả thì nó là nhân quả mà hình thành. Nó theo lý nhân duyên thì nó là do nhân duyên trùng trùng duyên khởi mà nó hình thành, thì nó không có cái gì là thiệt hết. Do vậy cho nên là mình có thể vượt ra tam giới này không khó. Thí dụ như Đức Phật Thích Ca ở trong tam giới mà không bị tam giới nhốt, ở trong tam giới mà không bị những gì trong tam giới nó buộc ràng. Gọi Đức Phật Thích Ca là người xuất ly tam giới mà không cần có bay cho cao, cũng không cần có nhảy cho xa, càng không có cái vụ mà gọi là thần thông mà để xuyên bên đây qua bên kia. Phật không xài thần thông. Người nào nói Đức Phật là sử dụng thần thông đó là người đó là thuộc về quốc sư, thuộc về quốc sư, chỉ ăn lương của nhà vua, nói theo nhà vua cái gì đó, chứ không phải là quốc sư thiệt, chứ không phải là đạo Phật thiệt. Phật không có xài thần thông. Cho nên là trong lịch sử Phật, trong Cao Tăng truyện có nói những cái ông mà sử dụng thần thông đó là cái đó là ta đặt ra đó, ta phía ra đó. Chứ Phật không sử dụng cái đó. Cái gì con người làm được, mọi người phải làm được, phải biết được, phải hiểu được thì Đức Phật mới nói cái đó. Còn cái mà con người từ xưa nay không gặp được, không thấy được, không hiểu được, không biết được, không làm được là cái đó Phật không có làm. Cho nên Đức Phật là chỉ nói chuyện của con người. Anh có khổ không? Anh khổ về cái gì? Anh bị khổ về cầu bất đắc phải không? À, do anh mong muốn quá, anh thèm thuồng quá, anh tham lam quá, anh cầu không đủ, anh cầu không được thỏa chí, anh bất mãn bất bình, anh đau khổ tràn ngập là gì? Anh cầu không được, gọi là cầu bất đắc khổ. Vậy thì bây giờ anh muốn hết khổ không? Nói giờ tôi muốn hết khổ. Ôi, muốn hết khổ thì bây giờ anh cứ việc lên Tây Nguyên đây nè, gần cái chỗ Từ Thông đó, trồng cà phê. Trồng cà phê thì anh trồng 3 sào, 5 sào cho tới 1 mẫu. Thì mỗi năm người ta bán, người ta lấy nhiều tiền, người ta sống đủ. Thì anh cũng có nhiều sào đó, nhiều mẫu cà phê đó, anh cũng phải sống đủ như người ta vậy đi. Người ta làm năm người ta lấy được chừng, đại để là chừng vài trăm triệu vậy đó. Mà nếu mà vài trăm triệu bỏ đồng ra thì một tháng có được mười mấy triệu, mười triệu vậy đó. Mà ta sống được gia đình ta thì anh cũng làm vậy đi, thì anh sống bằng cái đó đi thì anh đâu có khổ gì nhiều. Còn anh chơi vô chung vô ngân hàng rồi anh làm dấu giả, rồi anh lấy tiền của ngân hàng anh đem anh cho gia thêm chỗ khác, rồi anh bị tử hình thì cái đó tại anh chứ. Thế thì là nếu mà anh không muốn anh không muốn tử hình thì anh đừng có làm cái kiểu mà của công ty Vinashin, đừng có làm theo kiểu mà của ngân hàng gì ở Sài Gòn cái bà gì đó, anh gì đó chị gì đó, thì anh đâu có khó nhiều. Anh khổ nhiều, thậm chí là anh bị kết tội vậy đó là do anh quá tham, do anh dục vọng quá nhiều, anh sống trong cõi dục, dục quá rằng. Chứ mà dục mà cỡ như ông Từ Thông thì đâu có sao. Từ Thông là cái nhà ông ở kính mưa, kính gió đàng hoàng nha. Nhà ông không có làm gì đẹp, không có làm gì lớn, không có làm gì giàu trơn, thành đó, đâu có thiếu nợ gì ai đâu. Thì đâu có đi tương quan gì tới công an điều tra, đâu có tới tương quan gì tới tòa án, cho tới cái vụ dục vọng đó đâu. Do vậy cho nên là cái khổ mà vì cầu bất đắc là do anh. Anh bớt tham đi là anh ra khỏi cõi dục. Dục vọng anh nặng quá, anh gột rửa bớt đi tự nó hết thôi. Đạo Phật là vậy đó. Còn cõi sắc thì cũng vậy đó, cõi sắc là coi là vật chất. Theo tôi đó là nhà ở là kính đáo chặt, nghĩa là chắc, chắc là ở được rồi. Xây cái nhà chắc, nếu mà có tiền xây nhà, chứ các đồng bào ta nghèo ta không có tiền ta xây ta ở còn sống được kia ba. Còn mình xây cái nhà chắc chắn rồi để mình khỏi làm nhiều lần. Mình ở lần được 20-30 năm. Còn ta nghèo ta làm ở nhà có 3 năm làm lại. Nhà gọi là nhà chung chân kiểu hồi xưa tôi ở đây. Nhà quê biết bao nhiêu cái nhà ta làm chung chân cột bằng cây cao, bằng cây dừa với mấy năm làm lại. Còn bây giờ mình làm cái nhà mà bằng gạch, bằng xi măng thì mình ở được 20-30 năm. Thậm chí có nhà ta làm ở 100 năm nữa. Vậy mà mình không chịu. Mình còn giác vàng, giác ngọc, cẩn, rồi chạm, rồi sổ, rồi đủ thứ. Do vậy mà cái yêu cầu mình quá lớn, cái dục vọng mình quá lớn, mình tham dục quá nhiều. Thành ra là mình phải vay nợ, rồi mình mượn nợ, rồi quỵt nợ tùm lum. Cho nên mình mới có cái khổ, cái khổ cầu bất đắc. Do vậy cho nên là mình tu là sửa vậy đó. Nhà phòng ốc bất tại cao, bất lậu tiện hảo, nhà cửa không cần quá đẹp, quá cao, quá chắc, quá lớn, không dột, kính mưa, kính nắng là tốt. Còn nói về vấn đề vợ con cũng vậy, chồng con cũng vậy, thú thê bất tại, nhan sắc hiền đức tiện hảo, cứ vợ mà lựa mấy cái đứa mà thiệt đẹp tự sát à. Đợi vợ nó gọi là chân dài, nó gọi là chân dài là đẹp chứ theo tôi thấy thì đâu phải đợi dài mới đẹp đâu. Nhưng mà giờ có phong trào gọi là các em chân dài gọi là người đẹp, không phải đâu. đừng có cần chân dài hết. Thú thể bất bại nhan sắc hiện đức thiện hảo, cứ vợ không cần nhan sắc hiện đức là tốt, cứ chồng cũng vậy, cũng không cần chồng là cái ông gì ghê gớm lắm đâu, cái ông gì mà biết làm biết ăn mà biết thiểu dục đi túc, chứ còn đa dục quá là gì khổ sinh tử bị lao đó. À, cho nên là học Phật rồi nó nhẹ là vậy, mình ra khỏi tam giới được chứ không phải là không được đâu. Muốn ra khỏi tam giới là xa lìa dục vọng là ra khỏi cõi dục, xa lìa quan đường ảo tưởng là mình ra khỏi cõi sắc, xa lìa quan đường ảo tưởng là mình ra khỏi cõi vô sắc. Cõi vô sắc là cái cõi mà không có gì trong hết đó, đó là vô mà. Vậy mà mình gửi gắm tâm hồn mình vì cái tham vọng mình mà mình tưởng tượng trên cái cõi không có gì đó lại là có người ở trên đó, lại là có người ở trên đó, rồi mình cầu mình nguyện mình gian sinh cái đó, đó đạo Phật gọi là cõi là gọi là vô sắc giới, lạc vào đó là quan đường là ảo tưởng. Cái này thì tôi nhắc vậy đó thôi thì tóm tắt lại là chúng ta là người đang ở trong cõi sắc, thầy của chúng ta cũng là người ở trong cõi sắc. Cõi sắc là gì? Sắc là vật chất. Vật chất nó có hình sắc, hiện sắc, biểu sắc và vô biểu sắc ha, mà chúng ta có thể ra được. Đức Phật là người từ trong tam giới này mà ra khỏi tam giới gọi là Phật. Hôm nay nhắc tới đó thôi. Hy vọng rằng là đến với ai đó, các vị nếu mà có thử nghe rồi suy gẫm mình thấy nó nếu mà mình bỏ cái quan đường, cái ảo tưởng, cái đam mê vật chất mà nó có nhẹ người ra, nó có sung sướng, nó có an lạc, đó là cái đó gọi là chánh pháp. Và nếu mà tu theo chánh pháp như vậy gọi là người tu đúng với Phật pháp. Mà ai tu đúng với Phật pháp là thí nghiệm phải có đem lại sự nhẹ nhàng, sự an lạc thật sự. Cho nên những điều mà tôi nhắc nhở là các vị đừng không nên nóng vội gì hết, nghe rồi suy gẫm rồi ứng dụng. Nếu thấy nó có đem lại sự an lạc, sự nhẹ nhàng cho bản thân, cho gia đình thì gọi đó là đạo Phật trúng đó. Tôi thì ngừng ở đây ha. Xin chúc tất cả đều bồ đề tâm kiên cố, tinh tấn, nghe rồi suy nghĩ rồi ứng dụng tu hành, gọi là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Xin hết A Di Đà Phật.